là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây.
Sáng nay, đồng chí Vũ Thị Hân Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và trực tiếp trao quà viện trợ của chính phủ Australia cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề do hoàn lưu cơn bão số 3 tại phường Hà, thành phố Yên Bái.
Các địa phương phát động ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai.
Ngành y tế phòng chống dịch bệnh sau lũ. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, đồng chí Vũ Kinh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ và thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại tại các xã Phúc Lợi, Động Quan, huyện Lục Yên. Tại xã Phúc Lợi và Động Quan, theo thống kê có 15 nhà dân bị sập đổ hoàn toàn, trong đó xã Động Quan có 10 nhà, xã Phúc Lợi có 5 nhà, nhiều hộ bị sạt ta luy, ngập úng, một số tuyến đường liên thôn bản bị sạt lở. Hiện các xã đã huy động lực lượng, phương tiện máy móc san gạt bùn đất để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Đối với các hộ bị sập đổ nhà hoàn toàn, cấp ủy chính quyền hai xã đang huy động lực lượng giúp dân dựng lại nhà cửa, di rời các hộ dân đang sống nơi có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn. Qua đi kiểm tra nắm tình hình thực địa, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, phương tiện máy móc để san gạt đất đai tại các tuyến đường liên thôn bản phục vụ cho việc đi lại, hỗ trợ cho người dân vùng lũ. Đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân không được chủ quan lơ là, bởi sau mưa lũ vẫn còn nguy cơ sạt lở đất diễn ra. Do vậy, địa phương phải kiên quyết di rời các hộ dân đến nơi an toàn, tiếp tục huy động lực lượng giúp dân dựng lại nhà cửa sớm ổn định cuộc sống. Dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh cũng đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ và trao tiền hỗ trợ ban đầu cho các gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn tại xã Phúc Lợi và Động Quan.
Ngày 13 tháng 9, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm hỏi động viên và trực tiếp trao quà viện trợ của chính phủ Australia cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề do hoàn lưu cơn bão số 3 tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm hỏi, nắm tình hình, chia sẻ động viên và trực tiếp trao quà hỗ trợ của chính phủ Australia cho một số hộ dân ở tổ dân phố Hồng Tiến và Hồng Thanh. Đây đều là các hộ dân bị ngập nặng do ảnh hưởng bão lũ, người già, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn nguồn hỗ trợ ý nghĩa này sẽ giúp các gia đình khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo thành phố Yên Bái tập trung huy động mọi nguồn lực để nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt trong thời gian sớm nhất. Thành phố Yên Bái là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3. Để khắc phục hậu quả sau bão lũ, vừa qua thành phố Yên Bái đã nhận được viện trợ của chính phủ Australia gồm 300 cái chăn, 150 đồ gia dụng, 150 đồ sửa nhà, 80 đồ làm bếp. Các mặt hàng sau khi tiếp nhận đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái phân bổ hỗ trợ kịp thời đến tận tay người dân ở một số xã phường bị ảnh hưởng nặng nề do mưa bão.
Để góp phần giúp đỡ người dân vùng lũ khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra, cũng trong sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghi Lộ đã kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan đơn vị trên địa bàn ủng hộ người dân vùng lũ. Với tinh thần tương thân tương ái, buổi phát động có nhiều sự đóng góp ủng hộ trực tiếp từ cán bộ chủ chốt của thị xã, lãnh đạo các ban ngành, các địa phương. Với mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động một ngày lương với tổng số tiền quyên góp tại chỗ được 47.640.000 đồng. Ngoài buổi lễ phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghi Lộ cũng đang tiếp nhận đóng góp của cán bộ, công chức, người dân chuyển đến bà con vùng thiên tai.
Mặc dù cũng chịu thiệt hại do bão số 3, nhưng với tinh thần tương thân tương ái, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Cang Chải đã kêu gọi cán bộ, đảng viên, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân trong huyện chia sẻ ủng hộ giúp đỡ đồng bào vùng lũ Yên Bái. Tại lễ phát động, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các xã thị trấn đã quyên góp ủng hộ với tổng số tiền gần 200 triệu đồng, trong đó hội doanh nghiệp Mù Cang Chải ủng hộ 40 triệu đồng, công ty Xuân Thiện Khao Mang 23 triệu đồng. Được biết, trong những ngày qua, huyện Mù Cang Chải đã trích 100 triệu đồng từ nguồn quỹ cứu trợ để mua các nhu yếu phẩm giúp đỡ nhân dân thành phố Yên Bái và hơn 400 triệu đồng từ ngân sách huyện để hỗ trợ các huyện thị bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 gây ra, góp phần giúp đồng bào bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả do thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các lực lượng bốn tại chỗ của các địa phương, bất kể ngày hay đêm, với tinh thần tích cực khẩn trương, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng đã và đang tập trung khắc phục hậu quả sau bão, duy trì kết nối, bảo đảm thông tin viễn thông, mạng trên địa bàn tỉnh được thông suốt, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Hơn 12 giờ trưa, nhưng các cán bộ nhân viên kỹ thuật tổ hạ tầng của Trung tâm Viễn thông thành phố Yên Bái vẫn miệt mài làm việc. Nỗ lực cao nhất để khắc phục sự cố, đổ 5 cột và trên 300 mét dây cáp quang do sạt lở đất tại tổ dân phố 2 phường Yên Ninh. Ông Nguyễn Hoàng Biên, tổ trưởng tổ hạ tầng VNPT thành phố Yên Bái cho biết.
Anh em cũng tất cả là tập trung rồi nỗ lực coi như ngày đêm gần như là cũng không được ngủ nghỉ gì cả. Ăn thì tôi gặp đâu ăn đấy thôi. Đêm thì coi làm thông đêm rồi. Đấy coi nguồn điện là phải đảm bảo rồi. Mua xăng dầu nhiều lúc là vì ở đây nó mất điện.
Đến thời điểm này, một số khu vực trên địa bàn thành phố Yên Bái vẫn chưa có điện lưới. VNPT đã phải khắc phục bằng cách tăng cường các máy phát điện công suất lớn để duy trì hoạt động của các trạm BTS, cắt cử nhiều cán bộ nhân viên kỹ thuật túc trực 24/24 giờ, đảm bảo thông tin thông suốt, hạn chế gián đoạn. Anh Trịnh Chí Dũng, nhân viên kỹ thuật hạ tầng trung tâm VNPT thành phố Yên Bái nói.
Hiện tại thì khu vực này thì điện vẫn mất, bên em đã phải chuyển máy nổ to dự phòng ra để đảm bảo nguồn điện, để đảm bảo thông tin liên lạc của khu vực này. Và anh em cán bộ thì phải cắt cử nhau thay nhau trực ở đây để có thể tiếp nguyên liệu.
Hoàn lưu cơn bão số 3 gây mưa lớn, sạt lở đất khiến nhà mạng VNPT Yên Bái chịu thiệt hại nặng nề, mất mạng di động tại 22 trạm. Có 252 trạm thu phát sóng di động bị sự cố hư hỏng, làm gián đoạn hoạt động thông tin liên lạc. Trong điều kiện giao thông ngập úng, ách tắc, nhưng Viễn thông Yên Bái đã huy động tối đa nhân lực, vật lực, triển khai các giải pháp cấp bách để bảo vệ, ứng phó và xử lý, khắc phục các sự cố. Ông Trần Kỳ Anh, Phó Giám đốc VNPT Yên Bái cho biết.
Yên Bái có mưa lớn và gây sạt lở ngập úng ở nhiều nơi, nên mạng lưới của VNPT Yên Bái cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thì VNPT Yên Bái có 252 trạm BTS là bị sự cố gây mất liên lạc, sạt lở các cái tuyến đường nên là cũng rất là khó khăn để tiếp cận các cái hiện trường để khôi phục lại thông tin liên lạc. VNPT Yên Bái vẫn huy động tối đa về nhân lực cũng như là các cái vật tư thiết bị để khôi phục các cái thông tin liên lạc các cái trạm. Đến hết 30/9 VNPT Yên Bái sẽ khôi phục lại được toàn bộ các cái thông tin liên lạc và các cái dịch vụ internet cho người dân.
Đến nay, ngành thông tin và truyền thông tỉnh Yên Bái đã cơ bản khắc phục sự cố mạng lưới viễn thông, đã có 90% trạm BTS được khôi phục hoạt động bình thường, hiện chỉ còn một số ít khu vực chưa có sóng. Đây đều là những khu vực xa trung tâm, địa hình phức tạp, sạt lở đất, ngập, nước chưa rút hết nên việc vận chuyển trang thiết bị, phương tiện để tiếp cận xử lý gặp khó khăn. Với những nỗ lực đã và đang triển khai, tỉnh Yên Bái quyết tâm sớm khắc phục toàn diện sự cố về mạng lưới viễn thông để đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp và hoạt động phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sau mưa bão, việc đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh là việc làm vô cùng quan trọng, nhằm không để mầm bệnh phát tán ra môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Những ngày qua, các cán bộ y tế đã tới các khu dân cư để tiêu độc khử trùng, ghi nhận tại thành phố Yên Bái. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, tất cả rác bùn đều ùn ra đường. Để thu dọn, lực lượng chức năng và người dân, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn đã chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lũ. Sau 3 ngày ngập trong nước, với sự hỗ trợ của lực lượng công an, bộ đội và công nhân, công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành Yên Bái, ngân hàng cổ phần thương mại ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái đã nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai. Ông Hồ Anh Tuấn, giám đốc chi nhánh ngân hàng cổ phần thương mại ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái nói.
Sau nước đã rút hết hoàn toàn thì vẫn còn rất là ngổn ngang rác và bùn. Đấy thì chi nhánh hiện nay thì cũng đang tập trung toàn bộ lực lượng và rất là may có cả lực lượng cảnh sát cơ động và các anh chị ở công ty môi trường cũng đã phối hợp hỗ trợ cùng toàn thể anh em chi nhánh. Thì bây giờ cái cần nhất đối với chi nhánh là điện, có điện để mà xịt rửa cũng như là có nước để mà vệ sinh các cái chỗ còn lại. Bây giờ rất mong là các cấp là hỗ trợ cho chi nhánh là cấp điện càng sớm càng tốt, cấp nước cũng càng sớm càng tốt để thực hiện các công tác dọn dẹp vệ sinh.
Tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, bà Đỗ Thị Hảo, đội 1, công ty cổ phần môi trường năng lượng Nam Thành Yên Bái chia sẻ.
Khó khăn là cũng chưa vào được chỗ nước vùng sâu vùng lũ là chúng tôi chưa vào được, và chúng tôi bây giờ đang ấy để giải phóng cái mặt bằng của thành phố đã để cho xe cộ đi lại, mấy thứ hai là để dân người ta đi. Thì là bây giờ là chúng tôi là bây giờ làm thì là bây giờ đấy là 4-5 ngày đây anh em huy động ra đường rồi, công nhân đấy là thậm chí nhà tôi bị lũ lụt thật, nhưng mà chúng tôi vì công việc, vì chung, nên là chúng tôi ra đường để làm, để cùng giúp dân, cùng công ty cùng góp sức vào để chúng tôi làm, để chúng tôi được đường phố nó gọn gàng, để chúng tôi là để giải phóng mặt bằng đi, để cho đường phố người ta, dân làng người ta đi lại.
Tham gia dọn hàng nghìn tấn rác bùn tại các tuyến đường bị ngập sâu, trên 200 công nhân công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành Yên Bái đã chia thành 5 đội, nhanh chóng đến các khu vực ngập nặng để thu gom vận chuyển rác bùn. Mặc dù nhiều gia đình công nhân của công ty cũng bị ảnh hưởng do bão lũ, song tất cả công nhân của công ty vẫn có mặt tại các khu dân cư, tuyến phố để thu dọn rác thải, giải phóng bùn trên các tuyến đường, giúp người dân và các phương tiện đi lại thuận lợi. Ông Nguyễn Đắc Tú, đội trưởng 1, đội vệ sinh môi trường công ty cổ phần môi trường năng lượng Nam Thành Yên Bái cho biết.
70-80% là các gia đình bị ngập hết. Thế nhưng mà bây giờ là cũng vì cái công việc chung, vì là thành phố là cũng huy động tất cả cơ quan, cho nên là chúng tôi là cũng thay nhau là thành lập thành những cái ca kíp là làm liên tục từ sáng đến tối, có sang cả ca đêm nữa để coi đưa hết lượng rác trên thành phố này đi về nhà máy xử lý. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là hiện tại giờ thì rất là khó khăn ở chỗ là điện không có, nước không có, sóng internet cũng không có, cho nên là nhiều khi là cũng không liên lạc được, mà có những cái chỗ chị em mà cũng không thể gọi được. Thế cho nên là cũng bắt buộc là cũng lại coi như là nhờ chỗ nọ gọi chỗ kia để huy động là toàn bộ lực lượng. Là chúng tôi sẽ đến hôm ngày hôm nay là ngày thứ 3, thứ 4 rồi. Thế nhưng mà chúng tôi cũng sẽ quyết tâm là sẽ giải phóng cái lượng rác ra khỏi thành phố một cách nhanh nhất.
Tổ dân phố số 14 phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái là một trong những điểm bị ngập nặng. Toàn tổ có gần 300 hộ dân thì có 240 hộ bị ngập, có nhà ngập tới 4,5m. Ngay sau khi nước rút, lực lượng chức năng và người dân tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại. Đồng thời, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã thành lập các đội đến phun khử trùng, cấp phát chloramin B cho người dân khử trùng nguồn nước. Ông Nguyễn Quang Trung, Bí thư chi bộ tổ dân phố 14 phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái nói:
Môi trường rất là nặng, môi trường rất nặng. Thì hôm nay chúng tôi đã huy động bà con nhân dân trong tổ này, để các cái đơn vị kết nghĩa như đơn vị Tả Xin Láng đã giúp 100 người và hiện nay đang dọn dẹp vệ sinh môi trường. Sau cái ngập này thì cái ô nhiễm môi trường là rất là lớn, nên tôi đề nghị là mình phải phun khử khuẩn, như ở đây thì có lẽ là phải có những cái xe nhỏ hoặc là máy phun cá nhân cầm tay ấy.
Với phương châm nước rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh và phun thanh khiết môi trường đến đó, nhất là khi trời nắng sẽ gây ra các dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã chủ động nhanh chóng tổ chức cấp hóa chất xử lý nước, phun thanh khiết môi trường tại các tuyến phố ngập úng, khu vực các chợ, trường học, triển khai thao rửa và khử trùng bể chứa, dụng cụ chứa nước ăn uống, sinh hoạt bằng chế phẩm khử khuẩn tại các vùng bị ngập lụt. Ông Lại Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Với cái phương châm là nước rút đến đâu thì xử lý môi trường ngay đến đó để phòng chống dịch bệnh, thì ngay từ ngày hôm qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cũng đã huy động 2 xe ô tô, đồng thời bố trí 2 máy phun công suất lớn và các máy móc phương tiện khác. Chúng tôi đã tiến hành phun khử trùng tiêu độc, thanh khiết môi trường, ưu tiên cho những cái tuyến phố bị ngập lụt và những cái khu có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao như là chợ, những cái khu tập trung rác để xử lý môi trường. Đồng thời là trung tâm cũng đã cấp và hướng dẫn cho các cái đơn vị cơ số thuốc chloramin cũng như là cái chloramin viên để xử lý nguồn nước. Và chúng tôi quyết tâm là cũng sẽ không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn sau mưa lũ.
Để phòng chống dịch bệnh, ngành y tế đã chỉ đạo các trung tâm y tế, huyện, thị, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách xử lý môi trường, xử lý nước. Đồng thời ngành cũng chỉ đạo thực hiện các biện pháp thu gom xử lý chất thải rắn y tế, đảm bảo an toàn, phòng tránh nguy cơ phát tán mầm bệnh.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, tình trạng sạt lở đất tại Yên Bái diễn biến phức tạp. Sạt lở đất đá khiến hệ thống lưới điện bị thiệt hại nặng nề, việc cung cấp điện bị gián đoạn. Tuy nhiên, ngành điện lực Yên Bái đã và đang tiếp tục huy động tổng lực khắc phục các sự cố điện xảy ra.
Sau khi nhận được thông tin vụ sạt lở ta luy diễn ra vào tối ngày 10 tháng 9 khiến cột điện bị gãy đổ tại phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, các công nhân điện lực đã có mặt kịp thời cô lập điểm bị thiệt hại, đồng thời đấu nối từ các trạm biến áp và cột điện liền kề để nhanh chóng cấp điện trở lại cho người dân. Không chỉ làm tốt công tác ứng trực khắc phục kịp thời sự cố, ngành điện còn làm tốt công tác tuyên truyền giúp người dân sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão. Anh Trần Văn Thành, tổ 7, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Trong cái giai đoạn mà mưa bão ấy thì ban đầu thì mình thấy vẫn còn điện, thế nhưng mà mình cũng rất lo lắng về vấn đề an toàn về điện ấy. Thì nhưng mà trong một khoảng thời gian sau thì mình thấy là ngành điện lực đã cắt điện đi rồi, thì mình thấy nó cũng yên tâm hơn. Để quá trình đương nhiên là cái hệ thiết bị chiếu sáng này nó không đảm bảo để mình di rời được tài sản, thế nhưng mà mình cũng thấy yên tâm về vấn đề là không bị tai nạn về điện, giật điện để gây ra thiệt hại về người ấy.
Tại xã Minh Bảo, những ngày qua trời mưa to và liên tục không ngớt, nhưng tại hai điểm cột điện bị gãy đổ do bị sạt lở đất, các cán bộ, công nhân điện lực Yên Bái khẩn trương dừng lại với quyết tâm cấp điện trở lại cho huyện Trấn Yên trong ngày 11 tháng 9 để phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Ông Hoàng Mạnh Hường, tổ trưởng tổ xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công ty điện lực Yên Bái nói:
ở trong điều kiện thời tiết nó mưa bão và đường xá bị sạt lở nó rất nhiều chỗ, chúng tôi đã cố gắng là khắc phục ở mức tối đa, tập trung huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện và vật tư theo cái phương án phòng chống thiên tai đã được duyệt từ trước, huy động 4 tại chỗ để làm sao mà triển khai khắc phục cái sự cố này trong thời gian ngắn nhất để có thể cấp điện trở lại cho khách hàng.
Theo thống kê của công ty điện lực Yên Bái, tính đến 17 giờ ngày 11 tháng 9, toàn tỉnh đã có 4 cột điện 110 kV bị sạt lở, một trạm biến áp 110 kV bị rò rỉ nước vào hàm cáp 35 kV, 3 đường dây trung áp đang mất điện, 23 cột trung áp bị nghiêng, đổ, gãy cột, 2 khu công nghiệp bị mất điện, 613 trạm biến áp phân phối bị mất điện. Tổng số khách hàng bị ảnh hưởng là trên 68.000 khách hàng. Để nhanh chóng cấp điện trở lại cho nhân dân, công ty điện lực Yên Bái đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thiết bị khắc phục các sự cố. Nên ngày 11 tháng 9 đã có 60 phân đoạn đường dây trung áp đã khôi phục, gần 1.300 trạm biến áp trên 154.000 khách hàng đã được khôi phục. Hiện nhiều khu vực sâu ngập úng vẫn chưa thể khôi phục điện, các điểm sạt lở giao thông bị chia cắt. Các cán bộ, kỹ sư công ty điện lực Yên Bái vẫn đang tìm cách tiếp cận để phân loại khắc phục. Ông Cao Bình Định, giám đốc công ty điện lực Yên Bái nói:
về phía công ty thì cũng đã chuẩn bị tất cả mọi cái phương án để đảm bảo ổn định cung cấp điện cách sớm nhất cho bà con. Đặc biệt là bắt đầu từ sáng ngày hôm nay thì nước đã bắt đầu có hiện tượng rút, thì chúng tôi cũng đang tập trung 100% quân số và cũng đã triệu tập một số các cán bộ nhân viên ở những cái khu vực, ví dụ như khu vực Nghĩa Lộ, Văn Chấn, Mùng Trải là cũng không có thiệt hại gì nhiều, ra ngoài này để hỗ trợ anh em của điện lực thành phố cũng như điện lực Trấn Yên. Còn trước mắt bây giờ thì chúng tôi đang tập trung vào chính hai cái. Thứ nhất là cấp điện lại cho cái khu vực 500 giường, bệnh viện 500 giường, vì từ hôm qua hôm nay là đang phải chạy máy phát. Cái thứ hai là khu vực huyện Trấn Yên, hiện tại thì nước vẫn đang ngập sâu, mặc dù sáng nay anh em báo xuống là đã rút được hơn 1 mét rồi, thế nhưng mà vẫn chưa tiếp cận vào được trong cái khu vực của trung tâm cái thị trấn của Phúc cũng như là một số cái xã, bởi vì hiện tại bây giờ một số cái khu vực là nước đã ngập đến lên tận mặt đấy của đường dây 35 rồi.
Tại Yên Bái, thời tiết đã bắt đầu nắng nóng nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều điểm nguy cơ sạt lở ta luy, gây sự cố hệ thống lưới điện. Vì vậy, công ty điện lực Yên Bái đang tiếp tục huy động tổng lực, dồn sức khắc phục nhanh nhất các điểm có sự cố, góp phần phục vụ cho công tác cứu nạn cứu hộ và ổn định đời sống nhân dân.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 13 tháng 9 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm phòng điều khiển của một cơ sở làm dầu uranium để tìm hiểu về hoạt động của các dây chuyền sản xuất, đồng thời giám sát cuộc thử nghiệm phóng tên lửa đa nòng 600mm mới. Theo KCNA, ông Kim cũng đã đến thăm Viện Vũ khí Hạt nhân và cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân cấp vũ khí. Tại đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã kêu gọi tăng số lượng máy ly tâm làm dầu uranium để thúc đẩy vũ khí hạt nhân nhằm tự vệ. Chủ tịch Kim Jong-un đã chỉ đạo đi dạo xung quanh phòng điều khiển của cơ sở làm dầu uranium để tìm hiểu hoạt động chung của các dây chuyền sản xuất, đồng thời bày tỏ hài lòng sau khi được thông báo rằng cơ sở này đang sản xuất vật liệu hạt nhân một cách năng suất. Các cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ cho rằng Triều Tiên vận hành các cơ sở làm dầu uranium tại khu phức hợp hạt nhân Kangson gần Bình Nhưỡng và tại địa điểm hạt nhân Yongbyon. Trước đó, hồi năm 2010, Triều Tiên từng mời nhà khoa học hạt nhân nổi tiếng người Mỹ Hacker đến tham quan cơ sở làm dầu uranium tại Yongbyon. Thông tin này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên bắn nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn về bờ biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc lên án vụ phóng mới nhất này là hành động khiêu khích đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định của bán đảo Triều Tiên, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn.
Tổng thống Putin cho biết Nga nên xem xét hạn chế xuất khẩu các nguyên liệu thô chiến lược như uranium, titan và nickel để chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây. Phát biểu tại cuộc gặp với các quan chức cấp cao của chính phủ, Tổng thống Putin khẳng định Nga dẫn đầu thế giới về dự trữ một số nguyên liệu thô chiến lược. Nga cung cấp những nguyên liệu thô này cho thị trường toàn cầu với số lượng lớn. Ông nhấn mạnh rằng các biện pháp hạn chế liên quan không nhất thiết phải bắt đầu ngay lập tức mà phải dựa trên tiền đề là không làm tổn hại đến lợi ích kinh tế của chính nước Nga. Ngoài ra, Nga cũng có thể hạn chế xuất khẩu một số mặt hàng khác.
Theo báo cáo ngày 12 tháng 9 của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, nền kinh tế tại Gaza đang bị tàn phá nặng nề sau hơn 11 tháng xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel, biến phần lớn dải Gaza thành đống đổ nát và quy mô của nền kinh tế sụt giảm mạnh xuống mức chỉ còn chưa đầy 1/6 quy mô của nền kinh tế trước khi xảy ra cuộc xung đột. Báo cáo cũng mô tả sự suy thoái kinh tế nhanh chóng và báo đáng báo động ở khu vực bờ Tây bị chiếm đóng, nơi chứng kiến tình trạng bạo lực gia tăng kể từ xung đột xảy ra. Dữ liệu của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp ở bờ Tây đã tăng từ 12,9% lên 32%, đẩy hơn 300.000 người rơi vào tình cảnh mất việc làm kể từ khi xung đột bùng phát. Ngoài sự suy thoái kinh tế do xung đột gây ra, hoạt động viện trợ quốc tế bị cắt giảm và việc Israel kiểm soát tiền thuế thu hộ Palestine cũng làm gia tăng khó khăn cho các hoạt động kinh tế. Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển kêu gọi cộng đồng quốc tế cần hành động ngay lập tức và đáng kể để ngăn chặn tình trạng kinh tế suy thoái, giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo, qua đó đặt nền tảng cho hòa bình và phát triển lâu dài cho dải Gaza và khu bờ Tây.
16 người đã tử vong do bệnh lạ tại bang Gujarat ở miền Tây Ấn Độ, trong đó có nhiều trẻ em. Bệnh lạ gây sốt cao tại 7 ngôi làng ở bang Gujarat, một cuộc điều tra được tiến hành do có nhiều ca tử vong cùng lúc. Nguyên nhân gây bệnh chưa được xác định. Các bệnh do muỗi truyền nhiễm như sốt rét, sốt xuất huyết và viêm phổi thường gặp trong mùa gió tại Ấn Độ. Đợt lây nhiễm bệnh lần này được cho là có liên quan tới trận mưa lớn gây ngập lụt vào tháng 8. Theo người dân, các bệnh nhân bị sốt, cảm lạnh, ho, viêm phổi và khó thở. Hiện các bác sĩ vẫn chưa thể chẩn đoán chính xác căn bệnh này vì một trong những ca tử vong là do ngừng tim. Các mẫu bệnh phẩm đang được thu thập từ các thành viên trong gia đình người bệnh. Ngoài ra, mẫu bệnh phẩm của những trường hợp sốt tại trung tâm y tế của các làng xung quanh đang được gửi đi xét nghiệm. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, tại vòng chung kết U20 World Cup nữ 2024, U20 nữ Brazil đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng, ghi được 14 bàn và chưa một lần thủng lưới. Dù bị đánh giá thấp hơn, như U20 nữ Cameroon lại gây bất ngờ khi có bàn mở tỷ số nhờ công của Eto. Sau bàn thua, U20 nữ Brazil dồn lên tấn công để có được bàn gỡ trên chấm phạt đền khi Priscila thực hiện thành công. U20 nữ Cameroon sau đó đã chơi đầy hợp lý khiến U20 nữ Brazil không thể có được thêm bàn thắng. Trong thời gian hiệp phụ, U20 nữ Brazil đã thể hiện được sức mạnh khi có 2 bàn thắng nhờ cú đúp của Dudinha. U20 nữ Brazil giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1. Liên đoàn bóng đá Anh đã đưa ra danh sách rút gọn 4 người cho vị trí huấn luyện viên chính thức của đội tuyển Anh. Trong số này có một ứng cử viên trong mơ. Gareth Southgate đã từ chức huấn luyện viên đội tuyển Anh sau trận chung kết Euro 2024, kết thúc 8 năm tại vị. Ngay lập tức, FA đã bắt đầu quá trình tìm kiếm người thay thế ông và một loạt cái tên đã được nêu ra. Do chưa tìm được người phù hợp, nên Louis Seley đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền. Cựu thuyền trưởng của U21 Anh đã mang về 2 chiến thắng tại vòng bảng Nation League trước Cộng hòa Iceland và Phần Lan. Carsley đã nhận lời khen ngợi vì đưa ra những quyết định dũng cảm và đã định hình một phong cách chơi hấp dẫn. Mặc dù đã tạo ra được ấn tượng lớn, Carsley vẫn không phải là ứng cử viên số 1 cho ghế huấn luyện viên chính thức của đội tuyển Anh. Theo The Telegraph, FA đã có danh sách rút gọn 4 người và đã liên hệ với các huấn luyện viên khác. 3 người trong số này là Edith Howe, Frank Lampard, Graham Potter. Cả 3 đều là những huấn luyện viên người Anh. Trước mắt, Carsley vẫn làm huấn luyện viên tạm quyền trong các trận đấu sắp tới của đội tuyển Anh. FA vẫn sẽ tiếp tục tiến hành quá trình chọn lọc của họ cho đến lúc đó và sẽ đánh giá đầy đủ tình hình trước khi ra quyết định cuối cùng. Hôm 12 tháng 9, Ủy ban Pháp lý của Hiệp hội Bóng đá Chuyên nghiệp Pháp đã ra lệnh yêu cầu PSG phải trả cho Mbappé số tiền 55 triệu euro tiền lương và tiền thưởng chưa thanh toán, với thời hạn trong vòng 1 tuần. Tuy nhiên, gã nhà giàu nước Pháp đã xác nhận rằng họ sẽ không tuân theo phán quyết này. Mbappé đã từ chối lời đề nghị làm trung gian hòa giải tranh chấp. Tuy nhiên, phán quyết của Hiệp hội Bóng đá Chuyên nghiệp Pháp không có hiệu lực pháp lý bắt buộc PSG phải trả tiền. Hiệp hội Bóng đá Chuyên nghiệp Pháp đã đề xuất rằng Mbappé nên đến Tòa án Lao động Pháp để khiếu nại. Tuy nhiên, đội bóng thành Paris tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ sẵn sàng bước vào cuộc chiến pháp lý. Mbappé tuyên bố PSG nợ anh 3 tháng lương cuối cộng với 1/3 tiền thưởng trung thành. Tuy nhiên, PSG lập luận rằng tiền đạo người Pháp đã vi phạm thỏa thuận khi rời đội bóng thành Paris để gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do. Điều đó khiến Mbappé không được trả lương trong 3 tháng cuối cùng của hợp đồng.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nắng nổi quá, nắng thế này thì đúng là dễ ốm thật. Bảo sao mà thằng Hiếu to con thế, bỗng dưng lại ngất xỉu vì mất nước.
Vừa rồi lên phòng thăm, thấy nó cũng sắp khỏe rồi. Anh em ghé vào căng tin bệnh viện, uống ngụm nước, về còn làm việc.
Anh em, nhanh chân lên, nắng quá.
Cô dì ơi, cho mấy chai nước với bao Vina với.
Anh ơi, đây là bệnh viện mà, mọi người cũng không được hút thuốc lá ở đây đâu ạ.
Thôi, cô cứ bán cho tôi, ra khỏi bệnh viện tôi mới hút.
Cũng không được anh ơi, căng tin bệnh viện cũng không được phép bán thuốc lá anh ạ.
Ôi giời, có mua điếu thuốc thôi mà cũng khó khăn. Thế cô có biết còn cấm ở đâu nữa không?
Dạ, em...
Tôi biết đấy, những nơi nào luật phòng chống tác hại thuốc lá cấm hút thuốc lá thì cũng cấm bán thuốc lá luôn. Ví dụ như cấm bán thuốc lá ở những địa điểm như trong khách sạn, cũng không được bán thuốc lá trong trường học, thậm chí là ngoài cổng các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, trong phạm vi 100m tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đấy.
Thì ra là vậy, cảm ơn bác ạ.
Thưa anh, em mới kiếm được một khách hàng lớn, muốn đặt hàng sản xuất một TVC quảng cáo cực kỳ lớn anh ạ.
Tốt lắm, cậu sắp xếp lịch hẹn ngay để tôi làm việc cụ thể với người ta, để xem họ muốn quảng cáo sản phẩm gì và ý tưởng của họ mong muốn như thế nào.
Dạ, đây là một công ty thuốc lá nước ngoài, họ muốn mình thiết kế chương trình quảng cáo, tiếp thị theo một cách thật đặc biệt anh ạ.
Quảng cáo thuốc lá à? Ôi dồi ôi, cậu định để công ty này đóng cửa à? Cậu có biết rằng luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức không?
Em không biết thật anh ạ. Em cứ nghĩ là buôn bán đúng pháp luật, không phải hàng giả, hàng cấm, thì cứ quảng cáo như bình thường nữa chứ ạ.
Luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định rồi, quảng cáo, tiếp thị thuốc lá là cấm hết. Cậu phải tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật trước khi làm việc với khách hàng chứ.
Dạ, vâng thưa anh, em xin rút kinh nghiệm và tập trung nghiên cứu quy định pháp luật kỹ càng hơn ạ.
Mọi người nhanh chân lên, nhanh vào chỗ đi nào.
Ôi ôi, đừng có đẩy tôi, ôi khiếp thế. Cô ơi, cô cho tôi ngồi vào cái ghế bên trong gần cửa được không ạ?
Dạ vâng, mời bác ạ.
Ôi ôi, hôm nay ngày gì mà đông thế. Thuốc thơm thế.
Bác ơi, sao bác lại hút thuốc lá trên xe buýt thế ạ?
Thì tôi đã mở cửa ra rồi còn gì nữa.
Nhưng mà bác ơi, cháu ngồi cạnh bác vẫn còn ngửi thấy mùi khói thuốc mà.
Ôi, cô thì cứ vẽ chứ. Tôi hút cả điếu có làm sao đâu. Cô ngửi có một tí khói thì ăn như gì.
Ôi, sao bác lại có thể nói như thế đấy chứ ạ? Anh phụ xe ơi, anh nói với bác giùm em một câu với.
Bác ơi, luật phòng chống tác hại thuốc lá quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiện giao thông công cộng. Bác hút thuốc trên xe buýt là vi phạm pháp luật đấy ạ.
Vi phạm pháp luật?
Đúng rồi bác ạ. Không chỉ trên xe buýt mà nhiều nơi như trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng cũng bị cấm hút thuốc đấy bác ạ. Hút thuốc lá hại mình, hại cho cả người khác.
Thôi được rồi, nhất định hôm nay tôi về tôi sẽ tìm hiểu luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.